Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vận động thuyết phục đối thoại với hai hộ gia đình thuộc dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục văn hóa và du lịch có bài xây dựng thư viện xanh gắn với văn hóa đọc sách của phóng viên Lưu Lan.
Mục hải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 13 tháng 4, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú Xá. Theo ghi nhận, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử của phường thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, phường Phú Xá đã hoàn thành hiệp thương lần thứ hai và tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thành lập các đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ ba. Phường Phú Xá đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hướng dẫn công tác bầu cử. Toàn phường có 8.030 cử tri với 5 ban bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường được bầu là 21 đại biểu với 37 người được giới thiệu ứng cử. Tại buổi làm việc, phường đề xuất với đoàn kiểm tra một số nội dung như tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các ban bầu cử, tổ bầu cử, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện công tác bầu cử. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử của phường, đề nghị phường tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến kiến nghị của nhân dân, tăng cường thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử, tiếp tục chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 12 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại hai phường Đồng Quang và Túc Duyên. Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử của hai phường triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành bước hiệp thương lần 2 và tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành lập các đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị xong các bước hiệp thương lần thứ 3. Tại buổi kiểm tra, hai đơn vị đã đề xuất với đoàn một số nội dung như đề nghị thành phố tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ với các ban bầu cử, tổ bầu cử, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện công tác bầu cử. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao công tác chuẩn bị của hai địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là cần tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan. Bên cạnh đó, rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử.
Chiều ngày 12 tháng 4, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp vận động thuyết phục đối thoại với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luyến, hay còn gọi là Nguyễn Thị An, ở tổ dân phố xóm Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, và hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Thành ở tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, sử dụng đất tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Tiến Thành bị thu hồi 584,2 m2 đất trồng cây hàng năm khác tại thửa số 56, tờ bản đồ số 9 tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn. hiện trạng trên đất trồng cây ăn quả và làm khung dàn thép hộp quay quanh diện tích đất thu hồi, bên trong đào, xây hồ chứa nước. Theo quyết định số 8.513 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, gia đình ông Thành được bồi thường hỗ trợ số tiền trên 309 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần có liên quan đã nhiều lần tuyên truyền vận động thuyết phục gia đình ông Nguyễn Tiến Thành chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Thành vẫn không nhất trí nhận tiền với lý do bồi thường thấp. Tại cuộc họp sau khi vận động thuyết phục đối với hộ ông Thành, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án khu nhà ở Cao Ngạn đã giải thích, phân tích làm rõ những thắc mắc liên quan đến khung giá bồi thường, đồng thời khẳng định việc thu hồi đất của gia đình ông Thành được thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của pháp luật. Giá đền bù đất được áp dụng đúng bảng giá đất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Tuy nhiên, gia đình ông Thành vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng và vẫn cho rằng giá bồi thường thấp. Riêng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luyến đã không đến dự họp. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án khu nhà ở Cao Ngạn đã lập biên bản làm cơ sở giải quyết các bước tiếp theo.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 4 năm 2021. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trước hết, trong phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch. Tiếp đó là bài viết Xây dựng thư viện xanh gắn với văn hóa đọc sách qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc là một hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên tại 6 tỉnh Việt Bắc gồm Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Năm 2021 là năm tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức chương trình. Theo kế hoạch, chương trình du lịch qua miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 Thái Nguyên 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2021. Lễ khai mạc dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên vào 20 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2021 và được truyền hình trực tiếp trên VTC, nối sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh vùng Việt Bắc. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái nghỉ dưỡng tỉnh Thái Nguyên, tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, triển lãm ảnh giới thiệu quảng bá du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với chủ đề Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái vùng Việt Bắc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các tỉnh vùng Việt Bắc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan và đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh đó, hoạt động này còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp du lịch lữ hành các tỉnh Việt Bắc mở rộng liên kết, hợp tác khai thác tiềm năng sản phẩm du lịch mỗi địa phương với du lịch trong vùng và cả nước, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển hiệu quả và bền vững.
Tọa lạc tại km 20 quốc lộ 3 cũ thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công, trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân của công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân là một trong những trung tâm sản xuất kinh doanh đá quý, đá phong thủy và cây cảnh lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Công ty hiện có khoảng 200 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công ty vẫn duy trì hoạt động, tranh thủ cải tạo, làm mới, chỉnh trang sân vườn, nâng cấp các dịch vụ, mở rộng nông trại cung cấp thực phẩm sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Sau gần 13 năm hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực như tranh đá quý, đá phong thủy, cây cảnh, trang sức gắn đá quý, nhà hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân mở rộng phát triển thêm loại hình dịch vụ du lịch. Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân được xây dựng trên diện tích gần 6 hectare với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đây là khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực liên hoàn. Điểm nhấn nổi bật của trung tâm là khu sân vườn Nhật Bản, hồ cá koi, khu bể bơi rộng 3.000 m2, hồ sinh thái, vườn phong lan, cây cảnh. Được biết, công ty còn đầu tư trang trại có quy mô trên 25 hectare. Ngoài trồng rau xanh, trang trại còn chăn nuôi nhiều loại gia súc gia cầm với hàng nghìn con gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn rừng cùng nhiều ao hồ nuôi cá. Đến với khu trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân, du khách không chỉ được sống trong không gian văn hóa đa dạng của đá, cá, cây, mà còn được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khi thưởng thức những món ẩm thực độc đáo mang hương vị quê hương, được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất từ những con người thân thiện, hiếu khách nơi đây.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm học vừa qua, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình thư viện, trong đó chú trọng xây dựng thư viện xanh, thư viện lịch sử gắn với văn hóa đọc sách. Qua đó không chỉ tạo hứng thú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh, mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trên địa bàn.
Năm học 2020-2021, trường tiểu học Trưng Vương được thành phố Thái Nguyên hỗ trợ trên 300 triệu đồng và trích 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí của nhà trường để xây dựng thư viện xanh với tổng diện tích 280m². Thư viện xanh của trường hiện có gần 13.900 bản sách các loại, chủ yếu là sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và các đầu sách báo, truyện tranh cho học sinh. Qua đó nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong toàn trường. Nhờ linh hoạt trong việc thực hiện luân chuyển các đầu sách giữa thư viện xanh với thư viện lớp học, cùng với việc bài trí sách ấn tượng, đẹp mắt và duy trì đội ngũ trên 80 học sinh là cộng tác viên thư viện, việc đọc sách đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Chính vì thế, những năm học gần đây, không chỉ có cán bộ, giáo viên mà mỗi em học sinh đã trở thành kênh thông tin tuyên truyền tích cực để góp phần đưa văn hóa đọc trong nhà trường ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Nói thêm về vấn đề này, thầy Dương Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì ngoài nhiệm vụ giáo dục học sinh về mặt kiến thức kỹ năng, thì nhà trường cũng tăng cường cái nội dung văn hóa đọc cho học sinh. Để có cái nội dung như vậy, thì nhà trường triển khai các thư viện góc lớp và cả 28 lớp, thì mỗi lớp đều có một thư viện góc lớp đầy đủ nội dung sách, truyện và tài liệu tham khảo cho học sinh. Đầu tháng 3 năm 2021, thì nhà trường vừa hoàn thành xong một thư viện xanh. Trong thư viện thì cũng đảm bảo cái nội dung đọc cho học sinh. Thứ nhất là về sách, rồi về truyện, về những tài liệu tham khảo. Nhà trường tăng cường chỉ đạo đối với giáo viên giới thiệu sách trong những buổi giới thiệu cho học sinh toàn trường, tranh thủ lồng ghép vào những buổi thứ hai hàng tuần để tăng cường thêm những cái tiết đọc thư viện tại thư viện xanh này.
Năm học 2020-2021, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng góc thư viện xanh, thư viện lịch sử để các em học sinh có thể đọc sách mọi lúc, mọi nơi. Được bài trí ngay trong khuôn viên sân trường, góc thư viện xanh của trường tiểu học Nha Trang được các em đón nhận một cách hào hứng. Vẫn chỉ là những cuốn truyện tranh gần gũi, những cuốn sách báo thân thuộc, nhưng qua cách trang trí khéo léo, bắt mắt, khiến các em học sinh trở nên tò mò, thích thú hơn. Em Nguyễn Đỗ Huyền Anh, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em rất vui, bởi vì ngoài giờ học, chúng em còn được đọc những câu chuyện lý thú. Chúng em rất thích đọc những cuốn truyện tranh ở đây, vì ở trong những cuốn truyện tranh có những hình lý thú và vui tươi.
Khác với thư viện truyền thống, mô hình thư viện xanh là mô hình ngoài trời có không gian mở. Cái hay của mô hình không chỉ dừng lại ở việc tạo ra được môi trường học tập thoải mái, lành mạnh cho học sinh, mà còn giúp các em khơi nguồn cảm hứng với văn hóa đọc, tìm thấy nguồn tri thức vô tận từ sách. Hiện nay, thư viện xanh của nhà trường có gần 400 đầu sách, tập trung ở 3 mảng chính. Các câu chuyện lịch sử, giáo dục sức khỏe và giới tính, giáo dục đạo đức như cửa sổ tâm hồn, kỹ năng sống. Trung bình mỗi ngày, thư viện xanh thu hút khoảng 100 lượt học sinh tham gia đọc sách. Cô Nguyễn Thị Minh Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đã sử dụng các cái vật liệu như là các cái chai nhựa hoặc các cái ống tre, thậm chí là các cái lốp xe đã qua sử dụng để thiết kế một cái thư viện cho các em, vừa là để góp phần bảo vệ môi trường nhưng cũng góp phần để cho các em có một cái thư viện xanh sạch đẹp. Và hàng ngày ở cái thư viện này thì các em có thể là tự phục vụ. Ở đây tất cả các cuốn sách đã được các cô thiết kế vào các cái chai nhựa hoặc là các cái ống tre. Thế và các em có thể tự lấy. Sau khi các em sử dụng xong, các em đọc xong thì các em có thể là tự cất trở lại vị trí và có thể lại hướng dẫn các em bé hơn của các bạn cùng đọc, cùng học và thậm chí là trao đổi với lại các cái quyển sách hay các cái câu chuyện mà mình đã được đọc.
Tính đến nay, hơn 50% trường học trên địa bàn thành phố xây dựng được mô hình thư viện xanh, thư viện ngoài trời. Chính vì thế, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình thư viện xanh gắn với văn hóa đọc sách trong trường học không đơn giản chỉ là mang tính chất tìm tòi, khám phá tri thức, mà còn tạo điều kiện cho học sinh các bậc học tích cực rèn luyện tính tự giác, tạo hứng thú và khơi dậy tinh thần ham đọc sách ở mỗi cá nhân học sinh. Em Nguyễn Phương Uyên, học sinh trường trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ở trường, ngoài những giờ học văn hóa, các thầy cô còn khuyến khích bọn em đọc sách để giúp bọn em có vốn tri thức nhiều hơn. Em thấy góc thư viện xanh này cũng rất có ích cho bản thân bọn em bởi vì ngày các thầy cô đều cập nhật những cuốn sách mới và giúp bọn em có vốn tri thức nhiều hơn.
Với thời đại công nghệ phát triển hiện đại và tiện lợi như hiện nay, văn hóa đọc sách có phần bị mai một. Song với việc xây dựng và duy trì thư viện xanh ở các trường học đã góp phần làm thay đổi thói quen, quan điểm của các em học sinh, giáo viên và đặc biệt là các bậc phụ huynh về văn hóa đọc, nhất là văn hóa đọc trong nhà trường hiện nay.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu 79 đến câu 82.
Câu 79: Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng được thực hiện như thế nào? Để tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nêu tại câu 78, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần thành lập các loại tổ chức phụ trách bầu cử sau đây. 1. Đối với thành phố Hà Nội, thành lập Ủy ban bầu cử ở thành phố Hà Nội để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành chính tương ứng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp tương ứng. Không thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp được tổ chức bầu cử trên địa bàn khu vực bỏ phiếu. Như vậy, tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội và các phường thuộc thị xã Sơn Tây sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân quận hoặc thị xã thuộc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, thành lập Ủy ban bầu cử ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở thành phố Thủ Đức, các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ở huyện Hòa Vang, các xã thuộc huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành chính tương ứng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các quận và tại các phường thuộc quận của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc thành phố Thủ Đức. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp tương ứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng. Không thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc quận của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Không thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc thành phố Thủ Đức. Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp được tổ chức bầu cử trên địa bàn khu vực bỏ phiếu. Như vậy, tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Thủ Đức chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Do số lượng các tổ chức phụ trách bầu cử tại các thành phố sẽ tổ chức mô hình chính quyền đô thị có sự giảm bớt khá nhiều so với các đơn vị hành chính thông thường khác, nên để có thể bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, thì cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ủy ban bầu cử ở các thành phố nói trên, cần tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện tốt công tác chỉ đạo việc tổ chức bầu cử, kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử trên toàn địa bàn thành phố, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử cần tiến hành tổng kết cụ thể, chi tiết về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở địa phương mình để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra các nội dung còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, điều chỉnh cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Câu 80. Khi nào Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ? Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa 15 báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Câu 81. Khi nào Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử kết thúc nhiệm vụ? Ủy ban Bầu cử ở cấp tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ủy ban bầu cử ở các cấp kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Ủy ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và hồ sơ tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân cấp tương ứng nhiệm kỳ 2021-2026. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026. Câu 82. Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử và việc thay đổi, bổ sung hoặc giữ nguyên thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử, thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó, chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử ra quyết định xóa tên người đó khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình, hồi 1 giờ 10 phút ngày 30 tháng 3 năm 2021, xảy ra cháy nhà dân tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thiệt hại làm 6 người chết, cháy toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích 60m2 cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hồi 0 giờ 25 phút ngày 4 tháng 4 năm 2021, xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bán đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thiệt hại làm 4 người chết, cháy toàn bộ hàng hóa cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đặc điểm của các ngôi nhà bị cháy chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, cửa chính, khiến cho các nạn nhân bị mắc kẹt không thoát được ra bên ngoài. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời cảnh báo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng hộ gia đình, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như sau. 1. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, tuân thủ chấp hành những quy định, quy ước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, phải loại trừ những nguyên nhân gây nên cháy do sơ suất, bất cẩn. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần thiết thì chỉ trữ với số lượng ít nhất. 3. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín. 4. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần đèn điện, ổ cắm, cầu dao bảng điện, không tự ý lắp đặt hệ thống điện. 5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn, tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 7. Không lắp lồng sắt, lưới sắt trên lan can nhà ống mặt phố nhiều tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 8. Nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Dự kiến lối thoát thứ nhất, thứ hai ngoài cửa chính. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống báo cháy tự động, cảnh báo rò rỉ khí ga, phương tiện chữa cháy tại chỗ bình bột MFZ4, MFZ8, bình khí CO2, MT3, MT5, phương tiện phá dỡ mái che, phá khóa, phá cửa, mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, chăn, khăn bông để chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn. 9. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố, công an hoặc chính quyền gần nhất, sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định.
vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!